có nhìn hàng đợi trên màn hình không?
Không, và em không biết lệnh đó in gì. Nhã Tâm gật đầu, một tiếng máy in sau giờ chỉ là âm thanh, nó không chỉ ra người gửi lệnh, cũng không nói tờ nhãn được dùng vào đâu, nhưng trong một quy trình đã khóa, mọi chuyển động muộn đều đáng được đặt đúng thời gian. Đừng kể điều này với ai nếu họ chỉ hỏi miệng, cô dặn. Khi có buổi rà soát, em yêu cầu ghi nguyên văn vào biên bản. Gia Nghi cúi mặt, nếu họ sa thải em thì sao?
Em có thể chọn im lặng, chị không ép.
Còn nếu em im lặng, họ sẽ nói cả bếp đều xác nhận chị làm sai. Nhã Tâm không trả lời ngay. Cô hiểu Gia Nghi đang đứng giữa lương tâm và tiền thuốc cho cha. Bắt một người yếu thế làm anh hùng thay mình cũng là một kiểu lạm dụng.
Vì em đừng đứng về phía chị, Nhã Tâm nói. Em đứng về phía việc em đã thấy, chỉ thế thôi.
Gia Nghi lấy từ túi áo một tờ giấy trắng, viết lại bằng trí nhớ những mốc trong sổ giao ca, máy bên khu bánh hết giấy, thời điểm đổi sang máy chạm nóng, thời điểm món chính hoàn tất. Và khoảng vài phút sau khi Nhã Tâm rời khu chia món, thì tiếng máy lại vang. Cô ký tên rồi, tự gấp tờ giấy bỏ vào phong bì gửi bảo đảm cho chính mình.
Em học chị cách tạo dấu thời gian, Gia Nghi nói. Em không đưa chị. Sau này nếu cần, em tự mở.
Lần đầu sau 3 ngày, Nhã Tâm mỉm cười. Đó không phải bằng chứng kết tội ai, nhưng là cách một nhân chứng bảo vệ ký ức trước sức ép. Khi họ rời tiệm giặt, Gia Nghi đi trước. Nhã Tâm chờ 10 phút rồi mới ra. Cô phát hiện một chiếc xe màu đen đỗ bên kia đường, kính xe hạ xuống vừa đủ để lộ điện thoại đang hướng về phía mình. Chiếc xe chạy đi khi cô nhìn lại. Tối đó, Bảo Châu gọi. Giọng quản lý ngọt một cách bất thường.